mà mình càng sáng ra sức khỏe mình dồi dào hay vậy á, mình sống lâu nữa. Chứ không phải mình sống lâu là do ăn nhiều uống thuốc bổ đâu, mình sống lâu là do cái tâm của mình nó ăn. Quý vị muốn sống lâu mà không bệnh thì cái tâm ăn đi, đừng bao giờ mình ngu dại gì mà để cho nó phiền não. Mình ngu dại phiền não là mình tự giết mình. Ông chồng mình ở bên mình nó cũng cứu mình đâu, mà con mình nó cũng cứu mình đâu, mà mình có bậc triệu cũng không cứu mình đâu. Chỉ có cái tâm mình bình thản thôi, mình làm cứu mình thôi. Mà tâm bình thản có gì dễ không chết, cái gì cũng ngu hết trơn, khỏe. Mọi chuyện đó nó bám mình đang ở trong khói mà. Mình đang ở trong đời là mình đang ở trong bóng khói mà. Mình cũng phải, nó cũng phải dính mình thôi. Nhưng mà mình ráng làm sao mình đừng có giữ nó, thấy không? Đừng có giữ cái khói cho mình làm sao mình ngăn che lại, đừng cho giữ khói cho mình, là đừng có cho phiền não vô. Đức Phật nói á, những người mà chấp chặt á, là những người như thế nào? Chấp chặt là giữ con lừa vô minh đó. Mình vô minh á, mình vô minh mà mình không chịu vô minh, mình tưởng mình khôn mà. Mà sự thật ra những người mà tưởng mình khôn á là những người ngu nhất á. Ở trên đời này biết bao nhiêu chuyện mà mình không biết, bao nhiêu cái chuyện mà mình chưa có biết được á, mình chưa. Cái thế giới này nó văn minh biết bao nhiêu mà giờ này mình đâu biết được gì, phải không? Nhưng nếu mình học hết thì mình học suốt đời này qua đời kia cũng hết được đâu. Giữ sợi dây ái nhiễm, Đức Phật nói vậy. Cái sợi dây ái nhiễm mà mình bám ai vô rồi là mình ái nhiễm hoài buông không ra. Ái nhiễm gì vậy giờ? Cái tình cảm trên đời này nó lỏng lẻo, không ai mà ta ký sổ với mình phải sống trăm năm đâu. Sao bữa nay vậy chứ ngày mai chia tay nóng hay hay nên đời này ngộ lắm. Mình sống mình thôi, tất cả đều là tạm hết á, phải không? Tạm hết á, tạm chưa có chắc đâu. Dù giữ cánh cửa hình tướng á, giữ cánh cửa hình tướng tu hành á, mình giữ hình tướng mà mình là không có tu tâm. Rồi mình ái nhiễm gì? Tiền bạc nè, danh vọng nè, phải không? Tiền tài danh vọng mình ái nhiễm đó, mình bám thêm con lừa vô mình. Tại mình biết tiền tài danh vọng mà mình không thấy được nó là không bền chắc, cho mình vô mến, thấy không? Mình bám vô rồi mình giữ chặt cái hình tướng bên ngoài để cho người ta cung kính mình, người ta khen ngợi mình, ta phục tùng mình. Sự thật ra ta phục tùng đâu có được bao nhiêu ngày đâu, rồi cuối cùng mình cũng chết thôi mà, phải không? Nên đâu có cần ai phục tùng mình đâu, mình thành đạo mới được. Người ta khen mình ở sư bà sư cô và thượng là ông tổng thống này tổng thống kia, thì nhưng mà mình cũng, người ta đâu có làm cho mình không có già đâu, mình cũng già chết à, cũng bệnh chết à, cho nên không có cần. Mình chỉ cần không có già bệnh chết thôi, không có già bệnh chết á thì chỉ có thành đạo thôi à, thành a la hán thôi à. Bởi hồi đó ông tài tiên á, ông đi tìm đạo đó, ông tìm sao mà cho đừng có trường sanh bất tử, đừng có chết thôi à. Cho nên ông mới bỏ cái bầy khỉ em đi, ông tìm nó. Ông tìm nó đi đâu dạy cái gì cũng vậy. Ông thầy ông nói tao dạy cho mày là pháp thuật á, lặn xuống cái biển rồi bay lên mây, thấy không? Mày chui vô núi, mày chui xuống nước rồi mày bảy mai phép thần thông mày chịu không? Thấy không? Tại tiên đại thánh em gãy gãy đầu hỏi chứ có trường sanh bất tử không? Chứ ông thầy ông nói không, tao chỉ dạy cho mày biết lặn, biết bay thôi. Ông nói không, tao không học đâu, tao chỉ học trường sanh bất tử thôi đó. Rồi cuối cùng rồi á, ông thầy dạy đủ hết á, tao dạy cho mày cách trị bệnh rồi cho ta được không? Bay lên mây, bay lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế được không? Ở cái ông ấy chứ, nhưng mà có trường sinh bất tử không? Mọi đứa cái ông thầy em bái tượng lâu quân nó không? Tao không có dạy mày cái đó, tao chỉ dạy mày bảy hoa đến tầng thông thôi, đúng không? Mà ông trường sinh bất tử tao không học đâu, không nói gì đó. Nói chứ ông thầy á, thầy tiên á, cuối cùng rồi ông thầy nó, cái thằng này nó khôn quá, nó chỉ muốn cứu nó và cứu bầy khỉ của nó không có chết thôi. Thì ông thầy cũng nói chứ thôi ở đây chơi đi, chứ giờ tao không có dạy mày đâu, nhưng mà thôi bây giờ mày bây giờ ở đây thôi, bây giờ mày đi đổ, mày đi ông khạc ra đầu má một ấy nè, một tôi nè, ông biểu mày đi đổ người ta đi, mày đi đâu mày đi. Cái ông nói chứ đổ đâu, ông hỏi đổ đâu đi, mày coi chỗ nào mà không có trời có đất thì mày đổ. Em làm nghĩ em nói đổ đây cũng có trời, đổ đây cũng có đất, bây giờ biết đổ đâu. Em muốn vô bụng hết trơn, không có trời đất. vừa uống vô bụng xong là 72 phép thần thông trường sanh tử luôn. Bắt đầu nó bắt đầu bay về hôm nay em lên náo loạn tiếng cung chứ trời, náo loạn tiếng cung mưa bị Phật tổ bắt á, đè xuống á, lúc đó rồi dữ lắm. Lên trận được lúc đó 72 phép thần thông trường sanh tử thì muốn lên làm ngục hoàng thượng đế, cho nên lên quậy biểu ngục hoàng phải xuống ngôi để cho ông làm đó. Cho nên bắt đầu rồi cái ngọc ở đỉnh người ta mới cầu cứu Phật bắt đó, sau này mới đi thỉnh kinh nữa không, bây giờ ông thành đấu chứng thắng Phật đó vậy, nhà đấu chứng Phật hả. Bây giờ nè, Đức Phật nói à, tu hành á thì Đức Phật nói phô trương hình tướng á với lại giữ tâm thanh tịnh hai cái, cho nên á phô trương hình tướng nhưng mà phải giữ tâm thanh tịnh. Nếu mình á hai cái này mà mình làm một cái á, thì không được, phải hai luôn. Dĩ nhiên là mình tu hành phải có cái hình tướng rồi, nhưng mà hình tướng ở đây để mà mưu cầu danh lợi á thì bản ngã nó còn thôi. Đức Phật nói á, khổ hạnh nè, ép sát nè, lập dị để cho người ta thương, ta cung kính mình, người ta tùng phục mình, ta cúng dường cho mình, ta nhiều nhiều ngủ ăn hết là người tu hành á, chỉ có cái giường ngủ á nó tóm lại ăn đâu được cái gì đâu. Mà nếu mà mình không khéo mình không có được đạo đâu, mình phải được đạo. Cho nên á mình làm mấy cái này để mình mưu cầu danh lợi thì cái bản ngã mình còn nè, phải không, bản ngã còn không có thành Phật đâu. Đức Phật mới nói cái gì, phải giữ cái tâm thanh tịnh nè, tùy duyên đúng pháp, đúng chánh pháp thôi, mình tùy duyên mình cũng giữ cái người tu, mình cũng phải giữ cái hình thức chứ phải không, nhưng mà mình không có gì dùng cái đó để mà mình mưu tính trong lòng để làm cái gì. Thì đạo lực mình có, tại cái lúc cái bản ngã mình không còn, cho nên cái đạo lực mình đạt được. Đức Phật mới nhắc là những vị tỳ kheo á, cứ ngồi đó một chỗ á, rồi đủ thứ hết trơn á, rồi ép sát, rồi khổ hạnh, rồi đủ thứ, nhưng mà phải lo giữ cái tâm nữa thì mới được. Đức Phật dặn vậy. Đức Phật nói người tu hành nó đúng có bốn cái nạn là thì phải coi chừng, nó bốn cái dễ rất là mất. Người tu hành dễ mất bốn cái này à. Cho Đức Phật nói cái người tu hành á là mất trí huệ á thì bởi vì còn uống rượu. Thấy người tu hành có pháp thần thông nha, tu có pháp thần thông á mà còn uống rượu á, còn ăn thịt á thì nữa Đức Phật nói không có thành Phật mà thành phi hành giả so. Tại mấy ông có thần thông bay á, phi hành giả so này á nó là quỷ á, đại quỷ á, nó bay trong trời đất, đi tới chỗ nào cúng mà tới nó ăn, hoặc nó đi đánh nhau tại nó có thần thông mà, nhưng mà tại nó uống rượu ăn thịt cho nên không có thành Phật mà thành đại quỷ. Còn thứ hai nữa là mất cái sự trong sạch, tại vì cái người tu mà còn dâm dục ái nhiễm thì mất sự trong sạch, có phải không quý vị? Người ta đâu có nhìn mình ra là một người thanh tịnh đàng hoàng đâu đó, một người tu hành nó phải có chừng. Thứ ba nữa là mất sự sáng suốt, mất cái sáng suốt là kêu là mất cái sự chiếu soi, tại vì người tu hành mà còn bám vô tiền tài danh vọng thì mất cái sáng suốt liền. Thường thường cái tiền tài danh vọng nó làm cho con người không có sáng suốt đâu, giật tiền giật bạc tìm cách để lấy, rồi hoặc là muốn tin nhiều đó thì mất chiếu soi liền. Cho bốn cái loại mất này. Thứ hai nữa, người tu hành mà còn tà mạng để nuôi sống thì mất quay thần. Tà mạng nuôi sống là gì? Hồi bói coi quẻ rồi đó, đón mộng rồi cúng cho người ta rồi nọ, rồi nói cho người ta bao nhiêu hồn nhập rồi đó, rồi cúng cho người ta, rồi tôi thấy bao nhiêu cái hồn nhập trong chị, rồi mỗi ngày tới đây tôi cúng cho hồn ăn cũng nhiều không, rồi người ta đem tiền đó tôi cúng cho mình, đâu có cần đâu, mình tu mình ăn đâu có được bao nhiêu đâu. Chùa có thì ở, không có thì ở chùa nhỏ, nhưng mà mình làm cái gì mình mất quay thần. Các chư thiên chư thần ha, chư Bồ Tát không có ủng hộ người này, nó kinh bỉ lắm, ta gặp ta nhổ miếng nhưng mà thì vậy đó. Cho nên Đức Phật nói á, người tu phải coi chừng, đừng có uống rượu nè, đừng có ái nhiễm dâm dục, đừng bao giờ phải ái nhiễm dâm dục thì mất trong sạch nè, người đời kinh bỉ. Còn hãy uống rượu thì không có trí huệ đâu, mà hãy bám vô tiền tài danh vọng á thì mất sáng suốt. Cho nên á, rồi á dùng tà mạng để nuôi sống thì mất quay thần. Cho nên nó người tu mà Đức Phật dạy kỹ nha, muốn bốn cái này còn thì mới được, phải có trí huệ, phải trong sạch, rồi phải sáng suốt là có quay thần mà. Tại mình tu mà cũng có quay thần đó, mình cho nên quỷ thần nó không coi mình ra gì nữa. Cho là đức trọng quỷ thần kính mà. Mình phải có đức, mình có hạnh, rồi mình có giới luật, thì quỷ thần nó nể mình lắm. Còn không nó nể mình đâu, nó khó nể mình lắm. Người ta nói 3 năm ở dưới người, ở với người đồng không bằng 1 phút ở gần người khôn. Người ta nói vậy. Mấy người mà nó ngu khờ, ngờ khờ giống như cái thằng giữ cửa vậy, nói đường nó hiểu nẻo bực. Thấy không? Bởi người ta nói thà làm đầy tớ người khôn á, chứ đừng có làm thầy người ngu. Làm mình tớ người khôn mình học được cái khôn của nó. Mình làm thầy người ngu quá, mình chẳng học được cái gì hết mà mình bực quá, phải không? Cho nên á, cái phần nó vậy. Bây giờ mình học tới cái chuyện số 46, trộm châu, ăn trộm châu. Bây giờ cái câu chuyện nãy là cái gì nhớ Đức Phật cũng dạy gì không? Phải nhớ giữ giới luật, chứ không phải là giữ cửa. Không phải giữ hình đất rồi, không phải dám sôi chuỗi cho bự rồi ngồi thiền kinh nhiều rồi tụng kinh cho to nè, không lập cái đậu tràng cho lớn rồi không cần, chỉ cần giữ tâm thôi, vậy đó, giữ giới luật đó, đó. Bây giờ trộm châu, thì ngày xưa á, bây giờ có đọc trong chuyện nha, ăn trộm châu, xưa kia có một cái làng, ở trong làng có một cái bọn cướp chuyên đi lùa trâu của người ta. Đã là bọn cướp thì chắc chắn bọn chúng luôn dùng thủ đoạn tinh vi để đi bắt trâu, mới làm được gọn gàng dứt khoát. Thì các nhà chăn trâu thì biết được nên phòng bị rất là chặt chẽ. Ý những người mà nuôi trâu thì phòng bị chặt chẽ lắm. Do đó bọn chúng muốn đi lùa trộm trâu không có cách gì để ra tay được hết á. Biết là ở trong làng này có những cái, có một cái bọn cướp nó chuyên môn mới đi bắt trâu trộm về làm thịt nó ăn á. Đó, cho nên ở đây người ta mới giữ chặt lắm, giữ chặt nhà cửa lắm. Mà tối người ta lùa trâu vô, người ta đóng cọc lùa chuồng đàng hoàng á, để lại canh chừng á. Thì một hôm mấy tụi nó cái bàn bạc với nhau là làm sao mà điệu hổ đi sơn, làm sao cho người ta đi khỏi nhà để cho nó mới vô đấy bắt trâu được đó. Rồi á, anh mới chia nhóm ra một nhóm á, thì cải trang nghệ sĩ làm một cái ta là cái gánh hát về làng, hát nữa cũng hát nữa. Hát lên rồi sắm tuồng rồi hát hay lắm, rồi nó trình diễn cách cái sống trâu cũng có xa rồi. Thì ba trong sống trâu này á, nghe nó đánh trống vua chiên lên, rồi nó vẽ bản, rồi nó chạy tùm tùm tùm, nó tuyên, nó quảng cáo rầm rộ mấy cái tuồng hát hay không à. Thì mấy cái ông ở trong làng này thì thấy lâu lâu người ta về ta hát thì cũng hát, nghe đào này đào kia rồi hát, cho nó rủ nhau đi nghe đó. Đi nghe thì một nhóm nó ở nhà, một nhóm ở nhà ấy, ta đi khỏi nhà thì nó đi lùa bắt trâu cha, còn một nhóm thì nó mà tổ chức hát nha. Thì sắp đặt xong rồi á, thì mấy người trong làng này mới đủ nhau đi xem hát, chứ đâu có ai chữa nhỉ. Bà ông chồng đòi đi thì bà vợ cũng đòi đi, tại lâu lâu mà có hát về đó, đủ nhau đi thì mới đi à. Cái nó bắt trộm hết nhà, cái nhà bà kia nó rộn, nó bắt trộm hết con trâu. Thì bà khi mà bà về thì bà thấy mất con trâu, bà con trâu á, thì bà lo lắm, cho nên bà mới báo cho quan biết là bây giờ tối này có cái bọn đó là cái bọn ăn cướp trâu. Bà biết á, nó bắt con trâu bà cháu ai đó, cho nên nó là ở trong mới quan mới kêu, mới đi cho lính vào xào huyệt của nó gặp được cái tên chủ của đám mà bắt trâu á. Vào xào huyệt của nó thấy nó hộp hẹp đó, thì hỏi nó chứ mày, cái tụi mày có phải trộm trâu của ta không? Nói gì không? Vậy chứ xin hỏi anh trưởng thôn ở đâu, ở đây có ở đây không? Anh cái trưởng nhóm này nè, ở cái thôn nào? Nó nói là chúng tôi ở đây không có thôn, không có thôn đâu. Rồi chứ vậy chứ cái anh mà mấy anh này anh ở trong cái xóm nào? Nói chúng tôi không có xóm đâu. Nói vậy á. Vậy nó trả lời á. Rồi ở trong cái xóm đó có cái cây cổ thụ. Ở trong cái xóm nhà đó mà có một cái cổ thụ. Cái nhà bà Mắc Trâu có cây cổ thụ. Có phải mày tới cây cổ thụ đó mày... Hồi tối mày tới gần cái nhà bà kia có cái cây cổ thụ đó. Nó ở trong làng này không có cây cổ thụ. Nói vậy. Nó trốn quanh nè. Rồi... Còn hỏi các anh có phải lùa trộm trâu ở cái thôn phía đông không? Nó nói ở trong cái trời đất này đâu có phía đông. Trả lời vậy á. Đó. Rồi á, ông nói vào cái giờ mà 9, 10 giờ mấy mấy anh tới cái nhà mà đó trộm trâu á. Nó nói ở trong cái khỏi là ở trong bầu trời này đâu có giờ giấc đâu. Nó làm vậy. Nó cái trả lời lông bông không tốn, không xuống, rồi không cây cổ thụ, rồi không có làng, rồi không có cái bờ sông gì á. Nó nói lòng vòng lát cái âm quan á, ông mới nói chứ ở trong trời đất này không bao giờ mà không có mà sông, không có cây cổ thụ mà không có hướng đông được, phải có hướng đông mới có hướng tây mới có giờ giấc, phải có bờ sông mới có cây cổ thụ chứ, rồi phải có thôn có làng chứ, tại sao mày nói cái gì cũng có chứ, tính như là mày á là cái người bắt trộm trâu người ta, bây giờ hỏi cho con trâu đâu. Nếu mà cái tụi mày không có đai dao ra thì ta sẽ bắt hết bỏ tù cái tụi mày. Chứ cuối cùng nó nói chứ tại qua nó bắt được một con trâu giờ nó làm thịt nó ăn hết trơn. Tại vì nó nói không có lý lẽ. Cho nên cuối cùng rồi thì quan bắt nó. Thì bắt nó mà giải lên phủ rồi bắt ở tù. Mà nhưng mà cái phần nói á là cái tụi em trộm này nó không có lý. Đã đang trộm rồi mà không có lý. Tại vì á, cái câu chuyện này á, là cái Phật muốn nói với người có tội á, mà không chịu nhận. Mà cái ngụy biện chối quanh nè, ngụy biện chối quanh, rồi gian xảo quanh co. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì cái kẻ mà xảo trá nó không có lý lẽ, cho nên nó tới nào cũng bị lòi ra thôi. Nên Đức Phật muốn nói là cái câu chuyện này á, là những cái người mà gian manh xảo trá, mà cái lý lẽ của nó không có đủ lý lẽ để mà chuộc tội. Vì vậy mà con người không có nên gian manh xảo trá. Hay gian manh xảo trá thì cũng phải bị lòi ra thôi. Đức Phật nói vậy đó. Bây giờ mình bắt đầu mình dở cái bản ra mình học. Để Đức Phật muốn nói gì cái gì trong cái bài này. Hồi nãy mình đọc cái bài giữ giới, phải không? Giữ giới và không có dùng cái hình thức bên ngoài, mà phải giữ giới giữ tâm, chứ không có cần cái hình thức bên ngoài. Thì cái câu chuyện số 46 này nói về trộm trâu. Ăn trộm con trâu á, mà giết ăn thịt á. Thì Đức Phật muốn nói á, cái đại ý câu chuyện này muốn nói là có lỗi mà không có nhận. Cái người đã có lỗi mà không có chịu nhận lỗi, cho nên không chịu nhận lỗi thì cũng đâu, thì người đó đâu có sửa được đâu, phải không? Mình có lỗi phải nhận. Đức Phật nói á, cái những cái người ăn trộm này nó ngụy biện, nó quanh co xảo trá. Những người mà nó gian manh, nó ngụy biện quanh co xảo trá. Nhưng mà thường thường cái hành vi gian trá của nó không có ý lẽ được, cái lý lẽ nó không vững chắc, cho nên cuối cùng cũng nó bị bại lộ thôi. Thường thường những cái kẻ gian manh xảo trá, mình nói mình nhìn thẳng vô mặt nó không dám nhìn thẳng mặt mình đâu, có phải không? Nói đâu á, nói đâu nói mà mình nhìn biết. Mà thường thường á, những người mà phải có lỗi sao mà xảo trá rồi á, nó nói đâu không có mạnh á, không mạnh mà nó quanh co rồi, quanh co cái lý luôn. Thì Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này á, thì Đức Phật muốn dạy cho mình tới 6 điều ở đây nè. Thứ nhất á, Đức Phật nói làm người ai cũng có lỗi hết á, mình đừng có sợ. Làm người mà ai là không có lỗi, phải không? Chứ mình có lỗi thì mình phải nhận, mình mới biết là mình có lỗi. Mình thấy được mình có lỗi mình mới sửa được. Mà mình thấy mình không thấy lỗi của mình thì mình không có sửa được. Mình phải thấy mình sai thì mình mới sửa được sai. Mà mình thấy mình không có sai thì sửa không được. Mà làm người dĩ nhiên là sai. Không sai thì làm người ngồi đây chi? Ngồi đây thần tâm cũng không có, phải không? Tất nhiên là mình đã sai, mình bị cái quả báo mới xuống ngồi đây. Chúng ta trên cõi trời cái tầm tâm diệu dụng, con mắt người ta nhìn một cái ta nhìn thấu địa ngục luôn, còn mình nó nhìn rồi sau lưng còn không thấy nữa, nhìn chỉ trước thôi, hai bên ngó quăng lại có thấy, còn ta không có, ta chỉ nhìn ta đứng chỗ là ta nhìn thấy hết á, ta có thiên nhãn, còn mình là nhục nhãn. Nhục nhãn này thấy gần mà không thấy xa, còn ba thiên nhãn ta đứng đây ta thấy, tại vì giao qua Việt Nam bên Mỹ ta thấy hết địa cầu, mà ta thấy xuống địa ngục luôn, ta thấy rõ lắm. Rồi kiếp sau ta, mấy người mà có thiên nhãn á, khi mà ta gần chết ta biết ta sanh về đâu nữa. Mình bây giờ bụng mù tật à. Ngày mai cũng biết gì nữa. Thiệt là dở rồi đó. Thấy không? Dở cũng chết rồi. Đức Phật nói á, khi có lỗi á, phải sám hối chừa bỏ, chứ đừng có chối quanh co. Đức Phật nói mình ăn trộm á, không có ai biết đâu, nhưng chính mình là người biết. Mình ăn trộm mình biết chứ mà. Cái lương tâm của mình á, nó biết. Mình làm gì mình cũng biết á. Mình xảo trá mình biết, còn mình biết xảo trá nữa. Mình nói dối, mình biết mình nói dối mà. Nhưng mà mình che giấu được người ta, nhưng mình không có che giấu lương tâm của mình. Mình nói che giấu tánh giác biết của mình. Cái tánh giác biết của mình lúc nào cũng có đó. Cho nên mình có che giấu gì à. Đức Phật nói á, kẻ xảo trá không có lý lẽ vững chắc đâu. Tại vì xảo trá nói quanh co thôi à. Mình nói chuyện với ta một hồi mình biết ta xảo liền. Nếu mình để ý một chút mình biết liền à. Nói đâu có trúng đâu. Nó lia lịa nhà quanh co xảo trá lương lẹo á. Đúng rồi, nói kẻ lật lọng á, thường nói nhiều và hứa ẩu. Kẻ lật lọng á, nó nói nhiều lắm. Nhưng mà cái gì đất nước, trời dễ lắm, trời cũng làm cho không. Được hết á, chuyện nó dễ mà. Không có hết á, nhưng mà cuối cùng á, nó không có món gì cả. Chắc quớt không à. Bởi vì con nói mấy người đó, con nói hồi cái con thấy nó xảo, con nói có thiệt không? Tin à. Thấy không? Không có ai bắt buộc đâu nha. Con nói gì đó, không có ai bắt đâu. Có thì nói, không có thì thôi. Ta đâu có bắt mình cái giấy đâu. Mà tại cái tính xảo trá nó quá.